Today's enlightening entertainment will be presented in overseas or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Điện ảnh đã được du nhập vào Âu Lạc, Việt Nam từ cuối thập niên 1890 và bắt đầu khởi sắc từ năm 1923 khi xuất hiện phim truyện đầu tiên do người Pháp và người Âu Lạc cùng thực hiện, phỏng theo tuyệt tác phẩm Kim Vân Kiều của đại văn hào Nguyễn Du. Tiếp nhận kỹ thuật hiện đại của nền văn minh thế giới, phối hợp với nền tảng nghệ thuật truyền thống đa dạng sẵn có của dân tộc, nghệ thuật điện ảnh Âu Lạc hiện nay không ngừng phát triển, làm phong phú cho khu vườn văn hóa của xứ sở. Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta.
Bộ phim Ánh Đào Vàng thuật lại cuộc đời thiêng liêng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một bậc minh sư khai ngộ tại Ấn Quốc vào thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên. Giáo lý uyên thâm vi diệu của Ngài bao gồm Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo và Tam Tạng Kinh đã và đang cứu rỗi biết bao linh hồn. Đạo Phật ngày nay được xiển dương khắp toàn cầu và là một trong những tôn giáo lớn nhất trên thế giới.
Trong kỳ trước, Hoàng hậu Maya nằm mộng thấy một con voi trắng sáu ngà từ không trung bay xuống, nhập vào bên hông. Sau đó, Hoàng hậu đã hạ sinh Thái tử Tất Đạt Đa có 32 tướng quý. Từ lúc thiếu thời, Thái tử đã có tâm từ bi và sự thông tuệ khác thường. Theo lời tiên tri, Ngài sẽ là một đại vương hoặc bậc đại khai ngộ. Hầu giữ chân Thái tử ở lại nối nghiệp đế vương, vua Tịnh Phạn đã hỏi cưới công chúa Gia Du Đà La xinh đẹp của xứ Thiên Tý cho Thái tử. Nhưng theo tục lệ nước Thiên Tý, muốn kết hôn cùng công chúa, Thái tử phải thắng các cuộc thi võ nghệ. Với tài đức hơn người, Thái tử đã thắng các cuộc so tài và thành hôn cùng công chúa Gia Du Đà La. Tuy sống trong nhung lụa và hạnh phúc bên người vợ đẹp xinh, nhưng sự khao khát giác ngộ trong tâm Thái tử luôn thôi thúc mãnh liệt. Sau khi đi dạo ngoài thành và cảm nhận số phận vô thường khổ đau của kiếp người, vào một đêm khuya, Thái tử đã trốn khỏi hoàng cung để ra đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.
Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức phần 3 bộ phim Ánh Đạo Vàng.
Kịch bản của tác giả Võ Đình Cường, đạo diễn Triệu Hoàng Quân do Chùa Diệu Giác thực hiện, với sự góp mặt của các diễn viên Công Hậu trong vai Thái tử Tất Đạt Đa, Triết Lan trong vai Hoàng hậu Maya, Việt Trinh trong vai Công chúa Gia Du Đà La, Hữu Nghĩa trong vai Vua Tần Bà Sa La, Nam Anh trong vai Vua Tịnh Phạn, Chi Thảo trong vai Di Mẫu Mahabasa Ba Đề, Thanh Tùng trong vai A Nan, Thạch Ngà trong vai Đề Bà Đạt Đa, Đồng Khởi trong vai Sa Nặc, Thành Tân trong vai Kiều Trần Như, Vĩnh Lộc trong vai đạo sĩ Bà La Môn cùng các diễn viên khác.
Ta rất cảm ơn ngươi. Tình cảm của ta đối với ngươi rất nặng. Ta sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Dắt ngựa Kiền Trắc về giùm ta.
Thái tử.
Đây Thanh Gương, ta mau chọn Hoàng Dương, ta không cần đến nữa. Sợi dây lưng nạm ngọc, cùng nắm tóc này, ta nhờ ngươi mang về dâng cho phụ hoàng. Ngươi hãy nhớ, nói với ngài rằng, hãy tạm quên, cho đến ngày ta trở về với ánh đạo vàng rực rỡ. Thôi, ngươi hãy về đi.
Thái tử, xin cho kẻ hèn này được theo hầu ngài, dù phải trải qua trăm ngàn gian khổ.
Không được đâu Sa Nặc ơi, ta không thể cho ngươi theo khi ta chưa tìm được con đường ở phía trước. Thôi, hãy cùng Kiền Trắc về đi. Không ai có thể dẫm chân lên con đường mới khác, mà chỉ có mỗi mình ta mới có thể tìm được thôi. Ngươi hãy về đi.
Tạm biệt Thái tử, xin ngài bảo trọng thân tâm.
Năm ấy, Thái tử Tất Đạt Đa 29 tuổi, ngài bắt đầu xuất gia tầm đạo, khởi bước vào cuộc đời nhất bát thiên gia phả, cô thân vạn lý du.
Xin cáo tôn huynh cho biết, đây là giáo phái gì, cách tu ra sao?
Bọn ta là những kẻ nguyện kham khổ, cách tu do lão tiên bạc cha bà chỉ dạy.
Ôi, đời đã đau đớn lắm rồi, sao các tôn huynh còn cố làm thêm đau đớn nữa?
Tiên lão có dạy, nếu kẻ tu tập mà dám hành hạ thân xác, thì tâm hồn người ấy thoát khỏi nhục thể mà bay lên cõi trời. Thân ta tựa như củi cháy đỏ trong lò, cho khói cao ngút mấy tầng mây.
Làn mây nhẹ trôi kia vẫn biết từ biển bốc lên, rồi lại nhỏ dần từng giọt xuống trần gian, thành suối, thành sông, rồi ra biển. Các người khổ hạnh, rồi biết có thoát khỏi cái luật xoay dần ấy chăng? Tôn huynh, ôi Tôn huynh, sau khi đã mua được cõi trời với bao nhiêu xương máu trong cái chợ đau thương do các người tạo lấy, tôi chắc rằng các người sẽ trở về với đau thương khi kỳ hạn ở cõi trời đã hết. Tôi muốn khuyên các tôn huynh hãy rời bỏ các trò nguy hiểm ấy đi. Tâm hồn trong sáng thanh cao cần có một thân thể trong sạch cường tráng để nương tựa. Sao các người lại đánh đập phá phách thân thể đến nỗi nó kiệt quệ gục ngã giữa đoạn đường dài?
Người kia ơi, bọn ta đã chọn con đường này là sẽ quyết đi cho đến đích. Nếu thầy không làm được như chúng ta vì sự yếu đuối của thể xác, thì hãy đi nơi khác mà tu luyện.
Còn con đường nào khác, chỉ cho ta xem.
Không dám, không dám. Xin cáo từ các tôn huynh.
Hỡi những bông mai mọc ven sườn đồi, có khi nào vì sự phiền muộn các ngươi từ diệt mất hương thơm cùng màu sắc của mình? Hỡi đám thùy dương đang sống giữa thiên nhiên hòa hợp, các ngươi có thuộc chi mà sung sướng vươn mình lên cao vít gió Himalaya ngân nga trong trời rộng? Hỡi đàn chim đang vui thú trong ruổi trời mây, có bao giờ vì lòng ham muốn một cái gì khác mà các con không muốn hót nữa, rồi tự hành hạ thân mình để mong một đời sống tốt đẹp hơn? Vậy mà có những con người, anh cả của muôn loài, đã đem trí khôn để gây thêm đau khổ, sớm đào huyệt để chôn sống đời mình.
Con đến với ngài để cầu xin một phương thuốc cứu cho con trai nhỏ của con bị rắn cắn. Ngài bảo hãy đi đến chỗ nào không có người chết, xin một nắm tro. Tro thì không thiếu gì, nhưng mà không có thứ tro để cứu đứa con của con như ngài dạy.
Người hãy đứng lên. Không có thứ tro ấy, vì chết là quy luật chung của muôn loài. Sở dĩ ta bảo người đi tìm thứ tro ấy vì chỉ cốt cho người thấy rằng làm người ai cũng phải chịu sự tử biệt.
Ngài còn gì dạy bảo? Thưa ngài,
hôm qua người tưởng chỉ một mình chịu đau đớn, nay người đã rõ toàn cõi chúng sinh đều phải chịu như thế cả. Đừng kêu gào than khóc vì không thể lấy nước mắt đổi cái luật thiên nhiên khắc nghiệt mà mọi người phải chịu. Hãy đi chôn con của người. Nếu ta có thể cứu được con người, dù cần đến máu xương, ta cũng không từ.
Thank you.
Quan hỷ, đạo tràng của đạo sĩ A-la-lam đây rồi. Thưa tiên nhân, nghe danh ngài đã lâu, là một bậc trí giả tinh thông học thuật đa văn, thông thái giáo điểm số luận. Xin ngài cho tôi được tìm học đạo pháp với mái đạo tràng của ngài.
Ta hiểu người đã bỏ nhà bỏ cửa, nguyện đi tu tập khổ hạnh, nên rất hoan hỷ đón người vào đạo tràng của ta. Hãy cứ làm theo những điều ta dạy. Đạo của ta: ăn cần đủ sống, mặc cần đủ kính. Ăn nơi đâu, ngủ nơi đâu cũng được. Coi cái vui trong thế gian là không có, cảnh vật này là tro bụi. Chăm chỉ ngồi suy gẫm, dần dần sẽ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, dần dần lên đến cảnh định không vô biên xứ, tức vô biên xứ, cho đến bậc tột cùng thì được sinh lên cõi trời vô tưởng.
Thưa tiên nhân, qua nhiều ngày tham thiền để đạt được phi tưởng phi phi tưởng, nhưng thưa tiên nhân, trong định ấy còn có tướng ngã không? Nếu không, sao gọi là phi tưởng phi phi tưởng? Nếu còn, ngã ấy có tri giác không? Nếu không tri giác, ngã ấy khác gì cây cỏ? Nếu không tri giác, làm sao tránh khỏi bị cảnh giới nhiễm trược, trói buộc?
Khâm phục, khâm phục. Tất Đạt Đa, đạo của ta chưa phải là cảnh giới cứu cánh giải thoát mà ngươi mong cầu. Xin người cứ toàn tâm toàn ý mà lựa chọn.
Đa tạ tiên nhân, xin kiếu từ. Cầu chúc tiên nhân đạt thành chánh giác. Ta đã gặp những kẻ khổ hạnh, ta đã tu với A-la-lam, rồi đến Quốc Đà Lam Phất. Họ đều thuộc phái số luận, kiến thức có phần khác nhau, nhưng hướng tu vẫn như nhau. Không đâu có cái đạo giải thoát. Cái đạo ấy có lẽ ta tự tìm thấy trong ta mà thôi. Ôi tội nghiệp với con bé nhỏ, dù con về đâu, ta cũng bồng con đi theo bầy cho đến đó. Ta chưa tìm được phương thuốc cứu cho toàn chúng sinh, ít nhất ta cũng cứu một mình con ra khỏi đau thương. Các người bắt đàn dê này đem đi đâu vậy?
Nhà vua Thành Dương Xá bắt chúng tôi nộp cừu dê để tối nay làm lễ tế thần.
Vậy ta theo chân người đến đó.
Thần linh, đây là dòng máu tinh khiết của đàn dê vô tội. Xin các ngài hãy sung sướng nhúng tay vào đây mà rửa tội cho nhà vua. Xin các ngài hãy lấy mỡ của chúng mà đốt tiêu tan lỗi lầm của cả nước. Từ đây, xin các ngài đừng oán giận mà gieo tai họa xuống cho Thành Dương Xá này.
Dừng lại. Bẩm hoàng thượng, xin hoàng thượng đừng để người ấy giết chết con vật vô tội kia. Xin hoàng thượng cho phép tôi được giải bày.
Thật là bất ngờ. Ngươi là ai? Từ đâu tới? Ngươi hãy nói cho ta nghe những điều ngươi muốn nói. Thành Dương Xá của ta hiện nay nhiều dịch họa.
ai cũng ham sống, nhưng cũng lại thích giết hại. Giết hại thì dễ, nhưng không ai trong con người tạo ra sự sống. Muôn loài dù có khác nhau, sự sống chỉ là một. Thánh Kinh có dạy, con người sau khi chết có thể đầu thai làm thú vật. Có nhiều thú vật sẽ thành người. Người và vật vì thế mà cùng một dây liên lạc như anh em. Không thể lấy máu của vật để rửa tội cho người. Xin với đấng toàn năng tha tội là một việc làm vô ích. Nếu các ngài lấy điều thiện thì các ngài không thể tha thứ một việc làm ác như thế. Nếu các ngài ác, thì dù có giết bao nhiêu thú vật đi nữa để cúng, thì cũng không hết ác được. Nhưng dù thiện hay ác, thì các ngài cũng không tha tội cho ai được. Tội ai làm, người ấy chịu. Đó là luật nhân quả không thể vượt qua. Càng giết hại nhiều, càng mang lắm quả. Ôi, thế giới này sẽ an vui biết bao nhiêu. Sầu thảm sẽ không có nữa. Nếu nhân loại biết thương đến loài vật, không nỡ tâm chém giết chúng, để cúng, để ăn. Nếu nhân loại chỉ tự nuôi sống mình bằng cỏ cây, hoa lá,
nội giám, hãy cầm lấy, đọc lớn cho ta nghe, xem có được không?
Xin phụng chỉ, mời bệ hạ thỉnh ngôn. Từ xưa đến nay, chúng ta đã phạm một tội lớn là giết chết súc vật để cúng thần. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, trong dân gian không ai được làm đổ máu một con vật, vì chúng sanh đều cùng chung một sự sống, và nên nhớ luôn rằng, những điều lành sẽ dành riêng cho những kẻ hiền lương.
Mời. Thưa Thái tử, ngài thấy chỉ dụ tôi có được không? Tôi sẽ cho khắc trên cột đá, rồi chạm vào gỗ để in ra chỉ dụ này.
Muôn tâu, chỉ dụ này sẽ là nguồn ân đức, giúp cho bệ hạ thoát khỏi mọi tai ương.
Thưa Thái tử, ngài là một đấng vương gia, sinh ra để ngồi trên thiên hạ, chứ không phải sống nhờ vào sự bố thí của mọi người. Xin ngài ở lại với trẫm, đem sự hiểu biết của ngài để giáo hóa cho dân gian. Rồi đến hết đời, trẫm xin giao gian sang này cho ngài để cai trị.
Tâu bệ hạ, tôi đã bỏ phụ dương, bỏ thê tử, bỏ gian sang để đi tìm chân lý. Bệ hạ đừng cầm giữ tôi lại làm gì. Tôi không thể ngồi yên trên ngai vàng bệ ngọc. Trong lúc tai tôi vẫn còn nghe những tiếng đau thương của nhân loại, lòng tôi cuộn lên những ảo ảnh của cuộc đời. Xin bệ hạ để tôi đi. Bao giờ chân lý rạng ngời trước mắt tôi, sáng soi cùng thế giới, tôi xin trở lại đây để đền đáp ơn ngài đã chiếu cố.
Xin ngài nhận nơi tôi lòng chân thành biết ơn. Nếu không có ngài, thì có lẽ tay tôi còn đẫm nhiều máu của sinh linh. Tôi luôn mong rằng ngài trở lại với tệ quốc nhỏ bé này. Xin cầu chúc ngài mau thành chánh giác, để tôi cũng được cứu độ.
Xin Thái tử dừng bước, vì có chiếu chỉ của hoàng thượng.
Hai vị đứng lên. Xin hai vị lui về. Bao giờ ta chưa tìm được con đường giải thoát, ta chưa dừng bước.
Xin ngài hãy nghĩ về vận quốc của Ca Tỳ La Vệ, mà trở về với ngôi vị thái tử của ngài.
Hoàng thượng ngày đêm đau khổ vì sự ra đi của thái tử. Cả kinh thành Ca Tỳ La Vệ náo loạn vì tin này. Vậy xin thái tử hãy nghĩ về công chúa và đứa con của ngài.
Tội nghiệp cho ngài cơ duyên đã định, không thể nào làm trái được. Thôi, chúng ta hãy quay về tâu với hoàng thượng, cử một nhóm đạo sĩ theo bầu bạn tu học giúp cho thái tử.
Đúng, rất đúng. Thái tử rồi sẽ là đấng đại từ đại bi, đại trí đại đức, đúng như lời tiên tri của đạo sĩ A Tư Đà. Thôi, chúng ta về đi.